Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mời quý vị nghe bản tin đầu ngày thứ 6, 9 tháng 1 năm 2026 với Hương Lan, bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Sau nhiều tuần chịu áp lực, chính phủ liên bang Úc công bố mở ủy ban điều tra hoàng gia về vụ tấn công tại Bondi. Nguy cơ cháy rừng gia tăng trên khắp cả nước khi thời tiết nắng nóng cực đoan được dự báo sẽ tiếp diễn. Và trong thể thao, Steve Smith ca ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển Úc sau chiến thắng áp đảo tại loạt Ashes. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia cấp liên bang kéo dài trong vòng một năm, nhằm điều tra vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Cuộc điều tra sẽ do cựu thẩm phán tối cao pháp viện là bà Virginia Bell đứng đầu với nhiệm vụ xem xét mức độ và bản chất của chủ nghĩa bà Do Thái, cũng như các hình thức cực đoan mang động cơ tôn giáo tại Úc. Bà cũng được trao quyền đưa ra những khuyến nghị cần thiết khác nhằm củng cố sự gắn kết xã hội. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần chính phủ chịu sức ép từ các tổ chức Do Thái, giới doanh nghiệp, các nhân vật thể thao nổi tiếng và phe đối lập liên bang, kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra ở cấp quốc gia. Thủ tướng Albanese cho biết, ông đã đi đến quyết định này sau quá trình suy ngẫm thêm, đặc biệt là sau các cuộc gặp với những người sống sót và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cộng đồng, đối thoại một cách tôn trọng và cho rằng đây là thời điểm cả quốc gia cần đoàn kết lại với nhau. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban điều tra hoàng gia dự kiến sẽ được công bố đúng vào dịp kỷ niệm một năm xảy ra vụ tấn công Bondi. Hội đồng điều hành Do Thái Úc đã hoan nghênh quyết định của chính phủ liên bang. Chủ tịch hội đồng ông Daniel Anion cho rằng đây là một bước đi quan trọng bởi cuộc điều tra sẽ tạo không gian công khai để các nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng có thể lên tiếng về những trải nghiệm thù ghét, bạo lực, các vụ tấn công vào cơ sở tôn giáo, cũng như những mất mát nghiêm trọng trong vụ Bondi. Theo ông, việc được lắng nghe và thúc đẩy sự đoàn kết chính là hai giá trị cốt lõi của cuộc điều tra này. Về phía lập trường của chính quyền New South Wales, chính quyền từ bang New South Wales cho biết họ sẽ không tiến hành một ủy ban điều tra hoàng gia cấp tiểu bang riêng về vụ tấn công Bondi sau khi chính phủ liên bang đã công bố cuộc điều tra ở cấp quốc gia. Trong một thông cáo, thủ hiến Chris Smith nói rằng chính quyền New South Wales hoan nghênh quyết định này và sẽ hợp tác đầy đủ với ủy ban điều tra hoàng gia liên bang. Chuyển sang tình hình thời tiết tại Úc, lệnh cấm lửa toàn diện đã được áp dụng tại nhiều khu vực rộng lớn thuộc bang Victoria, New South Wales và Nam Úc, trong khi giới chức các tiểu bang khác cảnh báo tình trạng tương tự có thể được ban bố bất cứ lúc nào. Phần lớn nước Úc đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, được dự báo sẽ kéo dài sang cuối tuần. Nhiệt độ tại một số khu vực đã vượt quá 40 độ C, làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng và buộc nhà chức trách phải cảnh báo người dân về nguy cơ tử vong do sốc nhiệt. Tại Victoria, mức cảnh báo cháy rừng thảm họa đã được ban bố tại các khu vực Northern Country, North Central và Wimmera. Tại Nam Úc, Phó Chỉ huy Cơ quan Cứu hỏa Nông thôn ông Paul Seeger cho biết, nguy cơ cháy cao đã khiến lệnh cấm lửa toàn diện được áp dụng tại 11 trong số 15 khu vực phòng cháy của tiểu bang. Ông kêu gọi người dân tránh mọi hoạt động tiềm ẩn rủi ro trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời ghi nhận tinh thần cảnh giác và tuân thủ quy định của cộng đồng. Chuyển sang tin quốc tế, chính quyền Iran đã hạn chế quyền truy cập Internet và dịch vụ điện thoại trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn trên toàn quốc. Tổ chức giám sát Internet NetBlocks cho biết, nhà cung cấp dịch vụ Internet chính tại tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran, đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, trong khi người dân ở nhiều khu vực khác cũng ghi nhận tình trạng hạn chế truy cập. Ông Reza Pahlavi, con trai của vị Shah cuối cùng của Iran, bị lật đổ trong cách mạng Hồi giáo năm 1979, đã kêu gọi người dân tiếp tục tham gia biểu tình, vốn bùng phát do cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Theo các báo cáo, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh kể từ khi biểu tình nổ ra cách đây 11 ngày. Chuyển sang Hoa Kỳ, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật tại thành phố Minneapolis một ngày sau khi một phụ nữ thiệt mạng trong một vụ liên quan đến cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, gọi tắt là ICE. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, người phụ nữ 37 tuổi tên là Rennie Nicole Good đã bị một nhân viên ICE bắn chết trong tình huống tự vệ, sau khi bà bị cáo buộc cố tình dùng xe tông vào các sĩ quan. Tuy nhiên, các quan chức địa phương đã bác bỏ cách giải thích này. Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey, đã yêu cầu toàn bộ nhân viên ICE rời khỏi thành phố. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa cho rằng, tình hình cho thấy bang Minnesota đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng và đổ lỗi cho chính quyền bang cũng như chính quyền thành phố vì đã để bạo lực leo thang. Các cuộc biểu tình phản đối ICE cũng đã diễn ra tại Chicago và New York sau sự việc trên. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang cân nhắc khả năng đưa sớm phi hành đoàn trở về từ trạm không gian quốc tế do một vấn đề y tế chưa được tiết lộ liên quan đến một trong các phi hành gia. NASA cho biết họ đã hủy một chuyến đi bộ ngoài không gian theo kế hoạch và sẽ công bố lịch mới trong thời gian tới. Phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe hiện đang trong tình trạng ổn định. Thông thường các phi hành gia làm việc trên trạm không gian theo các ca kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Nhóm phi hành đoàn gồm 4 người đã được phóng lên từ Florida vào tháng 8 năm ngoái và dự kiến trở về trái đất vào khoảng tháng 5 năm nay. Tin thể thao. Môn cricket, đội tuyển Úc đã khép lại loạt Ash với chiến thắng chung cuộc 4-1 sau khi đánh bại Anh với cách biệt 5 wicket trong trận test cuối cùng tại sân SCG. Đây là loạt Ash thứ tư liên tiếp trên sân nhà mà Úc giành ít nhất 4 trận thắng. Travis Head được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi đó Osman Kawaja, người sắp giải nghệ, chỉ ghi được 6 điểm trong lần ra sân cuối cùng nhưng đã nhận được tràng pháo tay từ khán giả nhà khi rời sân. Đội trưởng Steve Smith cho rằng thành công của đội tuyển đến từ tinh thần bền bỉ và khả năng các cầu thủ thay nhau tỏa sáng đúng thời điểm. Anh nhấn mạnh rằng việc duy trì thể lực và phong độ xuyên suốt 5 trận test là một thách thức lớn và chính cách toàn đội vượt qua những thời khắc then chốt đã tạo nên chiến thắng của cả loạt Ash.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.